Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ ấp khu vực và đảng viên tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2025 diễn ra sáng nay là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm ghi nhận, biểu dương, khích lệ, động viên những đóng góp của cán bộ, đảng viên tiêu biểu ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ ngày càng trong sạch vững mạnh. 95 đồng chí bí thư chi bộ ấp khu vực đảng viên được biểu dương là những hạt nhân nòng cốt chịu trách nhiệm quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân tại cơ sở cộng đồng. Sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2025 tại quận Bình Thủy. Năm 2025, quận được giao tuyển chọn và gọi 227 công dân nhập ngũ, trong đó 162 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng và 65 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Bình Thủy đã trao lệnh gọi cho 100% thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận quan tâm rà soát các mặt công tác để tổ chức lễ giao nhận quân an toàn đúng quy định, rà soát thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Ninh Kiều làm trưởng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2025 tại phường Tân An và phường Cái Khế. Hội đồng nghĩa vụ quân sự hai phường đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đạt chất lượng, đồng thời triển khai tốt các bước đúng quy trình, đúng luật công khai. Các hội đoàn thể tham gia thực hiện công tác tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình có con em tham gia nhập ngũ, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Sau Tết Nguyên đán, đa số thanh niên của hai phường đều đảm bảo sức khỏe tốt, tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 năm 2025 của thành phố ước đạt 12.467 tỷ đồng, tăng 4,47% so với tháng trước, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1 năm 2025, trùng dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao. Các doanh nghiệp, siêu thị, nhà phân phối chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, kèm theo nhiều chương trình ưu đãi kích cầu mua sắm. Theo đó, có 9 trên 12 nhóm ngành hàng tăng so với cùng kỳ năm 2024, như lương thực thực phẩm, đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại. Doanh thu lưu trú ăn uống ước đạt 1.640 tỷ đồng, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 58,28 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết từ ngày 7 tháng 2, giá cước vận tải hành khách trên các tuyến đường bộ sẽ trở lại khung giá bình thường như trước Tết. Theo đó, giá cước trên các tuyến đường từ bến xe trung tâm thành phố đến các tỉnh thành trong cả nước sẽ điều chỉnh giảm 40% so với giá niêm yết trong những ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. Trong 20 ngày trước, trong và sau Tết, bến xe khách trung tâm thành phố đã vận chuyển gần 30.000 lượt hành khách, tăng khoảng 10% so với Tết năm trước. Tiếp tục với các thông tin quan trọng trong nước và thế giới. Hôm nay 7 tháng 2 là ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng, cũng được cho là ngày hội vàng lớn nhất năm. Từ lâu cứ vào ngày này, nhiều người lại đổ đến những tiệm vàng uy tín để mua vàng đầu năm với mong muốn cả năm đón tài lộc may mắn. Ngay đầu giờ sáng đã có rất đông người dân tới các cửa hàng vàng xếp hàng chờ mua vàng cầu may mắn. Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 86.800.000, 90.300.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại. Giá vàng nhẫn ở mức 86.500.000, 89.950.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 650.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Sáng nay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC tổ chức thông xe tạm thời hai đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Dự án có tổng chiều dài 57,1 km kết nối Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Dự án khởi công vào năm 2014, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Việc thông xe tạm thời một số đoạn của cao tốc Bến Lức Long Thành đánh dấu bước tiến quan trọng sau nhiều năm trì hoãn. Khi hoàn thành vào năm 2026, tuyến đường sẽ trở thành mạch giao thông chiến lược của khu vực phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm ùn tắc và kết nối liên vùng hiệu quả hơn. Mỹ và Trung Quốc hiện là hai thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất nhì của Việt Nam. Năm 2024, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Mỹ chiếm gần 22%, còn sang Trung Quốc chiếm trên 21% tổng kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, hai thị trường lớn này chiếm tới trên 40% kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam. Theo đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chắc hẳn sẽ đặt ra những khó khăn thách thức mới cho xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu của ngành, cần chuẩn bị vùng trồng, vùng nuôi một cách kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc để có vùng nguyên liệu minh bạch, rõ ràng. Tin thế giới, Nhật Bản đang trong giai đoạn dịch cúm mùa, khi số lượng bệnh nhân mắc cúm mùa chiếm con số áp đảo so với các bệnh khác. Mặc dù số lượng bệnh nhân mắc cúm mùa trong tuần cuối tháng 1 năm 2025 đã có xu hướng giảm, nhưng giới chức y tế Nhật Bản vẫn cảnh báo dịch cúm vẫn ở mức báo động. Sau kỳ nghỉ năm mới, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố tình hình dịch cúm từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1. Dựa trên dữ liệu ước tính số lượng bệnh nhân trên toàn quốc trong tuần, tính đến ngày 19 tháng 1 là khoảng 386.000 người, và tổng số bệnh nhân trong mùa này kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2024 ước tính là khoảng 9.523.000 người. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 thông báo sẽ yêu cầu các nhà sản xuất thuốc lá công bố các thành phần được sử dụng trong sản phẩm để đảm bảo quyền được thông tin của người dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc yêu cầu công bố thành phần trong thuốc lá phù hợp với đạo luật quản lý tác hại thuốc lá được ban hành vào năm 2023, dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 11 năm nay. Luật bao gồm các điều khoản về thử nghiệm các chất có hại trong thuốc lá, công bố thông tin và chỉ định và quản lý các tổ chức thử nghiệm. Theo đó, các nhà sản xuất và nhập khẩu thuốc lá phải kiểm tra các chất có hại trong sản phẩm của mình 2 năm một lần và công bố kết quả. Các nhà sản xuất và nhập khẩu thuốc lá phải trải qua quá trình thử nghiệm những chất có hại trong vòng 3 tháng kể từ khi luật có hiệu lực. Sau đó nộp kết quả thử nghiệm cho Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm trong vòng 15 ngày kể từ ngày khi nhận được báo cáo. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ngày 6 tháng 2 thông báo các cuộc đàm phán với chính phủ Argentina về một chương trình hỗ trợ tín dụng mới vẫn đang tiếp tục được triển khai thường xuyên và trên tinh thần xây dựng nhằm duy trì thỏa thuận tái cơ cấu nợ với quốc gia Nam Mỹ này. Theo IMF, chương trình hỗ trợ đang được đàm phán sẽ góp phần củng cố những tiến bộ đã đạt được thời gian gần đây của chính phủ Tổng thống Javier Milei, đồng thời giải quyết những thách thức mà đất nước Argentina đang phải đối mặt. Một phái đoàn IMF mới đây đã đến Buenos Aires để thúc đẩy thảo luận với chính phủ Argentina. Còn tại cuộc họp diễn ra ở Mỹ vào tháng 1, Tổng giám đốc IMF và Tổng thống Milei đã nhất trí rằng các nhóm đàm phán sẽ làm việc khẩn trương về một chương trình hỗ trợ tín dụng mới. Mức thuế bổ sung 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của chính quyền Mỹ đã có hiệu lực từ tuần này. Trung Quốc cũng đã có những biện pháp đáp trả. Một cuộc xung đột mới đã bắt đầu thấm vào dòng chảy thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dư luận Mỹ tuần qua đã có nhiều phản ánh về vấn đề này. Dư luận cho rằng tăng 10% thuế đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu dường như mới chỉ là dạo đầu. Tổng thống Mỹ lúc tranh cử từng đề nghị tăng thuế lên đến 60% đối với hàng Trung Quốc. Có lẽ vì thế mà Trung Quốc đáp trả với hàng loạt biện pháp được tính toán kỹ nhằm cảnh cáo hơn là gây thiệt hại quá lớn. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản mới đây đã nới lỏng quy định giải phóng gạo dự trữ của chính phủ, vốn chỉ giới hạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Động thái được thực hiện trong bối cảnh giá gạo tại nước này đã tăng đột biến. Theo quy định hiện hành, chính phủ Nhật Bản sẽ giải phóng gạo dự trữ trong trường hợp mất mùa. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới, chính phủ có thể mở kho gạo dự trữ nếu có gián đoạn trong việc phân phối gạo, và Bộ trưởng Nông nghiệp đánh giá cần phải hành động. Tuy nhiên, hiện chi tiết về thời điểm và điều kiện bán vẫn chưa được xác định. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được tạm dừng. Xin mến chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại.